Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với những đợt nắng nóng gay gắt, đột ngột và kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người, nhất là người cao tuổi. Đây là nhóm đối tượng vốn đã bị dễ nhiễm bệnh hoặc là có sẵn nhiều bệnh lý nền mãn tính. Chính vì vậy, người cao tuổi cần phải chăm sóc sức khỏe của mình để phòng ngừa nhiều tác động do nắng nóng gây ra. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn cách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời tiết nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi dễ mắc các bệnh như cảm cúm và các bệnh đường hô hấp gia tăng khi trời nắng nóng do chế độ sinh hoạt hàng ngày không hợp lý. Nếu nhẹ có thể bị sổ mũi, đau đầu, ớn lạnh, viêm đường hô hấp trên. Nếu nặng có thể viêm phế quản, viêm phổi. Một số bệnh như viêm phế quản mãn tính, giãn phế quản hoặc hen suyễn. Bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính khi nóng lạnh đột ngột cũng sẽ tái xuất hiện, nhất là hen ác tính rất nguy hiểm đến tính mạng. Cơn tăng huyết áp kịch phát là vấn đề đáng lo ngại do trạng thái nóng lạnh đột ngột như tắm nước lạnh, nằm máy lạnh nhiệt độ thấp quá hoặc đang nóng đi vào phòng máy lạnh, tắm nước lạnh ngay hoặc uống bia lạnh, nước đá để giải nhiệt. Tăng huyết áp đột ngột nếu nhẹ có thể thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn, nhức đầu, loạn nhịp tim, nếu nặng có thể xuất huyết não, đột quỵ. Bên cạnh đó, thói quen dùng điều hòa ở nhiệt độ thấp kéo dài nhiều giờ, đặc biệt là vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do lạnh. Vì vậy, người bệnh tăng huyết áp không được tắm nước lạnh đột ngột khi vừa đi ngoài nắng nóng vào, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Say nắng, say nóng dễ gặp ở người cao tuổi khi nắng nóng. Người già dễ bị rối loạn hệ thần kinh, hệ tim mạch bởi sự mất nước, chất điện giải do trời nóng. Nhưng khả năng tự điều chỉnh của người cao tuổi là rất khó khăn vì mọi chức năng đã suy giảm, hệ thần kinh đã bị trì trệ. Hậu quả là nếu nhẹ sẽ làm cho cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, bủn rủn tay chân, chóng quên và hay cáu gắt, mạch nhanh, tim đập dồn dập, nặng hơn có thể trụy tim mạch. Chứng rối loạn tiêu hóa vào mùa hè cũng gia tăng do sử dụng thức ăn kém vệ sinh. Người cao tuổi bị đi ngoài phân lỏng và đi nhiều lần trong ngày, dễ dẫn đến mất nước và chất điện giải. Chứng táo bón cũng dễ xảy ra, gây trướng bụng, khó chịu. Chứng táo bón xảy ra do người cao tuổi ăn ít rau, uống nước không đủ. Do sự thay đổi nhiệt độ của mùa hè và sức đề kháng giảm tạo điều kiện lây lan các tác nhân gây viêm da. Các trường hợp như viêm da dị ứng, nhiễm trùng, gây mưng mủ, lở loét hay bệnh zona thần kinh, tổn thương da có thể gây bội nhiễm, đau nhức, khó chịu trong thời gian dài. Thời tiết thay đổi đột ngột có thể xuất hiện đau cơ, xương khớp. Đặc biệt, các cơn đau thường xảy ra ở khớp gối, cột sống thắt lưng, các khớp ở bàn tay, bàn chân. Để phòng bệnh mùa hè, người cao tuổi nên lưu ý, cần uống đủ lượng nước hàng ngày, không để tình trạng khát nước. Nên ăn nhiều rau, trái cây, nhất là các loại rau quả dễ tiêu hóa, vừa để cung cấp thêm nước, các vi chất, vừa để chống táo bón. Người mắc bệnh mãn tính cần uống thuốc theo đơn và chỉ dẫn của bác sĩ khám bệnh cho mình để tránh bệnh tái phát nặng thêm. Người cao tuổi không ra ngoài khi nắng gắt, nếu công việc buộc phải ra khỏi nhà, cần đội mũ hoặc nón rộng vành, mặc ít quần áo, tốt nhất là loại vải cô tông, có kính râm càng tốt. Khi ngoài nắng về nhà không nên uống nước lạnh quá hoặc nước đá, không nên dùng thực phẩm lạnh quá, không nên uống bia lạnh, nhất là người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, hen suyễn. Không vào phòng máy lạnh ngay, không cho quạt gió xoáy vào mình và không được tắm ngay khi còn mồ hôi. Không tắm biển, sông, suối, ao hồ lúc trời nắng gắt, nhất là gần trưa, buổi trưa, xế chiều. Nếu phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, cần uống thêm nước có pha một ít muối ăn sẽ rất tốt, nếu có điều kiện uống thêm nước trái cây. Mùa nắng nóng cần ăn uống hợp vệ sinh, tránh xa thực phẩm chưa nấu chín hoặc thực phẩm của ngày hôm trước không được bảo quản tốt, nên ngủ màng để phòng tránh muỗi đốt. nên tham gia các bài tập thể dục dành cho người cao tuổi vào sáng sớm, lúc mặt trời vừa mọc, chiều muộn, hoặc đi bộ tùy theo sức khỏe khi trời đã dịu mát. Tránh tập thể dục, bơi, đi bộ lúc trời còn nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở cả hai giới. Ung thư dạ dày đứng thứ 3 trong các bệnh ung thư thường gặp. Bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhận biết sớm và điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đa số người bệnh đến khám và điều trị ung thư dạ dày thường ở giai đoạn muộn đã di căn, gây khó khăn trong việc điều trị và tốn kém về kinh phí. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin về nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách phòng ngừa bệnh ung thư dạ dày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ung thư dạ dày là hiện tượng các tế bào cấu trúc bình thường của dạ dày trở nên bất thường, đột biến và tăng sinh một cách không kiểm soát, xâm lấn các mô ở gần, xâm lấn cục bộ hay ở xa, di căn, qua hệ thống bạch huyết. Ung thư dạ dày là một trong những ung thư phổ biến trên thế giới, tỷ lệ mắc đứng thứ 3 ở nam và thứ 4 ở nữ giới. Ung thư dạ dày nếu được phát hiện sớm thì việc điều trị sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nguyên nhân ung thư dạ dày thường liên quan đến các tổn thương tiền ung thư, các yếu tố môi trường, yếu tố nội sinh và yếu tố di truyền. Các tổn thương tiền ung thư, viêm dạ dày mãn tính kéo dài, nếu không được điều trị sẽ dẫn đến viêm teo mãn tính niêm mạc dạ dày. Tiếp theo, các biến đổi dị sản của tế bào, rồi các biến đổi loạn sản từ mức độ nhẹ, vừa đến nặng. Loạn sản kéo dài cuối cùng dẫn đến ung thư dạ dày. Thói quen sinh hoạt như ăn các loại thức ăn có chứa nitrat như thịt cá ướp muối, rau dưa muối, thịt nướng, thịt hun khói làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Người béo phì dễ mắc ung thư dạ dày hơn người bình thường. Ung thư dạ dày cũng liên quan tới một số hội chứng di truyền người thân có mắc bệnh này. Về triệu chứng của ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng. Ở giai đoạn muộn hơn, các triệu chứng có thể gồm sút cân, đau trướng bụng, đặc biệt vùng trên rốn, mệt mỏi, chán ăn hoặc cảm giác ẩm ạch khó tiêu, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen, sờ thấy u ở bụng. Tất cả các triệu chứng vừa nêu có thể do các nguyên nhân khác ngoài ung thư dạ dày. Khi có các triệu chứng vừa nêu, cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời. Các đối tượng có nguy cơ sau đây cần tầm soát ung thư dạ dày. Người trên 50 tuổi, những người có người thân trong gia đình mắc ung thư dạ dày, ung thư đường tiêu hóa, những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng mãn tính, người có thói quen ăn uống nhiều đồ muối, đồ nướng, thực phẩm bảo quản kém chất lượng, người thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia, người có các triệu chứng nghi ngờ ung thư dạ dày như đau bụng, ở hơi, ở chua kéo dài. Hiện nay chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày bằng phương pháp nội soi. Với hệ thống nội soi hiện đại, các bác sĩ có thể thấy phát hiện khối u rõ ràng. Ung thư dạ dày được điều trị bằng một hay nhiều phương pháp. Phương pháp phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tiên và chủ yếu đối với các ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm. Có thể phẫu thuật cắt bỏ một phần hay toàn bộ dạ dày. Sau khi ổn định, bệnh nhân đã có thể uống và ăn trở lại. Sau phẫu thuật 10 đến 14 ngày, bệnh nhân có thể ra viện. Những trường hợp ung thư giai đoạn cuối có thể phẫu thuật tạm thời nhằm lập lại lưu thông của đường tiêu hóa, kéo dài cuộc sống cho người bệnh. Phương pháp hóa trị là phương pháp điều trị dùng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu ung thư ở giai đoạn sớm, hóa trị liệu dùng để hỗ trợ cho phẫu thuật, tia xạ hoặc cả hai nhằm mục đích tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể để tránh tái phát ung thư dạ dày sau này. Tuy nhiên, khi sử dụng, phương pháp hóa trị liệu sẽ có một số tác dụng phụ, nhưng những tác dụng phụ này chính là tạm thời và có thể làm giảm được sau khi điều trị. Phương pháp xạ trị là dùng các tia phóng xạ để tiêu diệt các tế bào ung thư. Các tia phóng xạ này được tính toán chính xác trên vị trí của ung thư để giảm tác hại đối với các mô lành. Trong ung thư dạ dày, điều trị bằng tia xạ sau phẫu thuật để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Điều trị bằng tia xạ có thể được dùng cùng với hóa chất trị liệu để làm nhỏ khối u và làm giảm các triệu chứng. Sau điều trị, người bệnh sẽ phải đến khám 3 tháng một lần để kiểm tra có vấn đề gì bất thường hay bệnh tái phát trở lại không. Ngoài việc tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày, thì việc phòng ngừa cũng vô cùng quan trọng. Mỗi người có thể tự phòng bệnh bằng cách duy trì cân nặng và tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, hạn chế bia rượu và các chất kích thích, sử dụng thực phẩm an toàn, duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, hạn chế thực phẩm đóng hộp, thức ăn chế biến sẵn nhiều dầu mỡ, nhiều muối, thường xuyên khám sức khỏe và điều trị sớm các bệnh lý về dạ dày. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách. Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.